President Monson, we were all
Chủ tịch Monson, tôi rất vấn khởi về những tin tức về những đền thờ mới, đặc biệt những người trong gia đình của tôi sống ở Wyoming. Khắp nơi trên thế giới, mỗi khi một ngôi đền thờ mới được xây lên, giáo hội đều mở cửa cho những người tham quan. Đây là một phổ biến biến ở Hoa Kỳ và Canada thất truyền. Trong những tuần trước lễ cung hiến ngôi đền thờ mới, chúng ta mở rộng của mời những người chính quyền của địa phương, các vị lãnh đạo tôn giáo, các tín hữu địa phương, của giáo hội cũng những người không thuộc giáo tín hữu. Những sự kiện tuyệt diệu này giúp những người xa lạ với giáo hội của chúng ta học hỏi thêm một chút về giáo hội. Hầu như mọi người đến thăm một ngôi đền thờ mới đều kinh ngạc trước vẻ đẹp ở bên ngoài lẫn bên trong đền thờ. Họ cảm kích trước tay nghề khéo léo và sự chú ý tỉ mỉ một cách chi tiết cho mỗi đặc điểm của đền thờ. Ngoài ra, nhiều khách tham quan cảm thấy được một điều gì độc đáo và đặc biệt khi họ được hướng dẫn đi khắp trong ngôi đền thờ chưa được làm lễ cung hiến. Đó là tất cả những phản ứng thông thường của khách đến tham quan, nhưng không phải là đặc biệt nhất. Điều ngay ấn tượng nhất cho khách tham quan hơn bất cứ điều gì khác là các tín hữu của giáo hội họ gặp trong đền thờ. Khách tham quan ra về với ấn tượng lâu dài đối với các tín hữu ngày sau đã đón tiếp họ ở đền thờ. Giáo hội đang ngay được nhiều chú ý đến khắp nơi trên thế giới hơn bao giờ hết. Mỗi ngày giới truyền thống đều viết hay nói về giáo hội, báo cáo về những sinh hoạt của giáo hội. Nhiều đài phát thanh cung cấp tin tức nổi bật nhất ở Hoa Kỳ thường thảo luận về giáo hội hay các tín hữu giáo hội. Cuộc thảo luận này cũng đang diễn ra trên toàn thế giới. Giáo hội cũng thu hút được nhiều ý trên Internet mà như các anh chị em biết đã có thay đổi đáng kể cách người ta chia sẻ thông tin. Bất cứ lúc nào trên khắp thế giới, giáo hội và những điều giảng dạy của giáo hội đều được thảo luận trên Internet, trên blog và các trang mạng hệ thống xã hội. Do những người chưa từng viết cho báo hay tạp chí, họ làm băng video và chia sẻ trực tuyến các video đó. Đây là những người bình thường. Các tín hữu của tín ngưỡng chúng ta lẫn tín ngưỡng khác đang nói về giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những thay đổi trong sách, cách chúng ta truyền đạt, giải thích một phần lý do tại sao người mặc môn chúng ta được chú ý đến hơn bao giờ hết. Nhưng giáo hội cũng đang tăng trưởng và tiến bước. Dường như càng ngày càng có nhiều người, có hàng xóm và bạn bè là tín hữu của giáo hội hơn. Và có các tín hữu nổi tiếng của giáo hội trong tín quyền, trên thương trường, văn nghệ giải trí, các giáo dục và ở khắp nơi khác. Ngay cả những người không phải là tín hữu của giáo hội cũng đã nhận thấy điều này, và họ tự hỏi điều gì đang xảy ra. Thật là tuyệt diệu khi có rất nhiều người giờ đây đang nhận biết giáo hội và các tín hữu ngày sau. Mặc dù giáo hội đang bắt đầu càng ngày càng được nhiều người biết đến hơn, nhưng vẫn còn có nhiều người khác không hiểu về giáo hội. Một số người được giảng dạy nghi ngờ giáo hội và tin vào những định kiến tiêu cực về giáo hội mà không hề thắc mắc về nguồn gốc cũng như những định kiến đó có hợp lệ không. Cũng có nhiều thông tin sai lạc và nhầm lẫn về giáo hội cùng những điều giáo hội bênh vực. Điều này đã từng xảy ra từ thời Joseph Smith. Joseph Smith viết lịch sử của mình một phần để đánh tan sự ngộ nhận của quần chúng và để cho tất cả những ai muốn tìm hiểu lẽ thật có thể nắm được những sự kiện. Đúng là sẽ luôn có những người bóp méo lẽ thật và cố tình xuyên tạc những điều giảng dạy của giáo hội. Nhưng đa số những người thắc mắc về giáo hội chỉ muốn hiểu thôi. Những người không thành kiến này thực sự tò mò về chúng ta. Việc giáo hội càng ngày càng được mọi người thấy rõ và biết đến mang lại cho chúng ta là các tín hữu giáo hội một cơ hội đáng kể. Chúng ta có thể giúp đánh tan sự ngộ nhận của những quần chúng và sửa lại thông tin sai lạc khi chúng ta bị mô tả sai. Tuy nhiên, quan trọng hơn nữa, chúng ta có thể chia sẻ thông tin cho mọi người biết chúng ta là ai. Có một số điều chúng ta có thể làm, các anh chị em có thể làm, để tăng cường sự hiểu biết về giáo hội. Nếu chúng ta làm điều đó với cùng một thái độ và cách cư xử giống như khi tổ chức chuyến tham quan đền thờ, thì bạn bè và những người láng giềng của chúng ta sẽ dần dần thông cảm với chúng ta hơn. Nỗi nghi ngờ của họ sẽ bị xua tan, những định kiến tiêu cực của họ sẽ biến mất, và họ sẽ bắt đầu hiểu giáo hội thật sự là như thế nào. Tôi xin đề nghị một vài ý kiến về điều mỗi người chúng ta có thể làm. Thứ nhất, chúng ta cần phải dũng cảm khi nói về Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta muốn những người khác biết rằng chúng ta tin Ngài là đấng quan trọng nhất trong tất cả lịch sử nhân loại. Cuộc sống và những điều giảng dạy của Ngài là sứ điệp chính yếu của Kinh Thánh và các sách khác mà chúng ta xem là Thánh Thư. Kinh Cựu Ước chuẩn bị cho chúng ta để học hỏi về giáo vụ trần thế của Đấng Kitô. Kinh Tân Ước mô tả giáo vụ trần thế của Ngài. Sách Ma-môn mang đến cho chúng ta chứng thư thứ hai về giáo vụ trần thế của Ngài. Ngài đến thế gian để tuyên phán rằng phúc âm của Ngài là một nền tảng cho toàn thể nhân loại để cho tất cả con cái Thượng Đế có thể học hỏi và tuân theo những điều giảng dạy của Ngài. Rồi Ngài phó mạng sống của Ngài để làm đấng cứu rỗi và cứu chuộc của chúng ta. Chỉ qua Chúa Giêsu Kitô chúng ta mới nhận được sự cứu rỗi mà thôi. Đây là lý do tại sao chúng ta tin Ngài là đấng quan trọng nhất trong toàn thể lịch sử nhân loại. Vâng, mệnh lệnh vĩnh cửu của chúng ta luôn luôn ở trong tay Ngài. Thật là một điều vinh quang để tin nơi Ngài và chấp nhận Ngài làm đấng cứu rỗi, Chúa và Đức Thầy của chúng ta. Chúng ta cũng tin rằng chỉ rằng qua Đấng Kitô chúng ta mới có thể được mãn nguyện, tìm thấy niềm hy vọng và hạnh phúc tột bậc trong cuộc sống này lẫn trong thời vĩnh cửu. Giáo lý của chúng ta như đã được giảng dạy trong sách Mọc Môn nhấn mạnh rằng, vậy nên các ngươi phải tiến với một sự chỉ trong Đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sáng lạng và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Vậy nên nếu các người tiến tới nuôi dưỡng lời của Đấng Kitô và kiên trì đến cùng, này Đức Chúa Cha có phán rằng các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình nơi Chúa Giêsu Kitô và chấp nhận Ngài làm đấng cứu rỗi của mình. Ngài sẽ ban phước và hướng dẫn chúng ta trong tất cả các nỗ lực của mình. Trong khi chúng ta lao nhọc nơi trần thế này, Ngài sẽ củng cố và mang bình an đến cho chúng ta trong lúc thử thách. Các tín hữu của giáo hội, các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu sống cuộc sống bình của mình bằng đức tin nơi Ngài, giáo hội này thuộc về Ngài. Thứ hai, hãy nêu gương ngay chính cho những người khác. Sau khi tuyên xưng về niềm tin của mình, chúng ta cần phải tuân theo lời khuyên dạy dành cho chúng ta trong 1 Timôthê chương 4 câu 12, nhưng phải lấy lời nói, nét làm sự yêu thương, đức tin và sự tin sạch mà làm gương cho các tín đồ. Đấng cứu rỗi giảng dạy về tầm quan trọng của việc nêu gương về đức tin của mình khi phán rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Cuộc sống của chúng ta cần phải là tấm gương nhân từ và đức hạnh khi chúng ta cố gắng noi theo gương của Ngài đối với thế gian. Những công việc thiện của mỗi người chúng ta có thể làm vẻ vang thêm cho đấng cứu rỗi lẫn giáo hội của Ngài, là những người nam và người nữ đáng kính và ngay chính. Khi các anh chị em thiết tha nhiệt thành làm điều thiện thì ánh sáng của Đấng Kitô sẽ được phản ảnh nhờ cuộc sống của các anh chị em. Kế đến, hãy nên lên tiếng để bênh vực giáo hội trong cuộc sống của thường ngày của mình. Chúng ta được ban phước nhiều cơ hội để chia sẻ điều mình tin với những người khác. Khi những người quen biết riêng và bạn đồng nghiệp hỏi về niềm tin tôn giáo của chúng ta thì họ đang mời chúng ta chia sẻ về chúng ta là ai và tin vào điều gì. Họ có thể quan tâm hoặc không quan tâm để đến giáo hội, nhưng họ thích thú muốn biết về chúng ta nhiều hơn. Tôi đề nghị các anh chị em nên chấp nhận lời mời của họ. Những người bạn đồng nghiệp không mời các anh chị em giảng dạy, thuyết giảng, giải nghĩa và khuyên nhủ. Hãy để cho họ tham dự vào cuộc nói chuyện hai chiều, chia sẻ một điều gì đó về niềm tin tôn giáo của các anh chị em và cũng hỏi họ về niềm tin của họ. Đánh giá mức độ quan tâm của họ qua những câu hỏi họ đặt ra. Nếu họ đặt ra nhiều câu hỏi, thì hãy tập trung cuộc nói chuyện vào việc trả lời những câu hỏi của họ. Hãy luôn luôn nói rằng để họ hỏi thì tốt hơn là các anh chị em nói. Một số tín hữu dường như muốn giữ kín vai trò tín hữu của mình là trong giáo hội. Họ có lý do của họ. Ví dụ, họ có thể tin rằng đó không phải là chỗ để chia sẻ niềm tin của họ. Có lẽ họ sợ rằng họ có thể làm điều làm lỗi hay bị hỏi một câu hỏi không thể trả lời được. Nếu các anh chị em có ý nghĩ như vậy, thì tôi có một lời khuyên cho các anh chị em. Chỉ cần nhớ đến những lời của Giăng, huyết chẳng có nhiều sự sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Nếu chỉ cần yêu mến Thượng Đế và yêu thương những người lân cận của mình, thì chúng ta được hứa rằng chúng ta sẽ khắc phục được nỗi sợ hãi của mình. Nếu gần đây các anh chị em có vào www.mormon.org, tức là trang mạng của giáo hội dành cho những người thích học hỏi về giáo hội, thì các anh chị em thấy các tín hữu đã tải lên thông tin về họ. Họ đã tạo ra tiểu sử trực tuyến để giải thích họ là ai và tại sao niềm tin tôn giáo của họ là quan trọng đối với họ. Họ đang nói về đức tin của họ đó. Cách chúng ta nói về giáo hội thì cũng quan trọng. Như điều chúng ta nói, chúng ta cần phải sử dụng những cuộc chuyện trò như vậy với tình yêu thương giống như Đấng Kitô. Giọng nói của chúng ta, cho dù đó là giọng nói hay giọng văn, cần phải lễ độ và lịch sự. Bất kể phản ứng của những người khác, chúng ta nên trung thực và cởi mở, cùng cố gắng nói rõ chúng ta cần tránh thủ thế hay tranh luận bằng bất cứ cách nào. Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích, nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh cho mọi cách ăn mà ở mình. Ngày nay, mỗi cách ăn ở, trò chuyện của mình dường như càng ngày càng dính dáng đến Internet. Chúng tôi khuyến khích các tín hữu trẻ tuổi lẫn lớn tuổi nên sử dụng Internet và phương tiện truyền thông xã hội để tìm đến và chia sẻ niềm tin tôn giáo của các mình. Khi sử dụng Internet, anh chị em có thể bắt gặp những cuộc trò chuyện đang diễn ra về giáo hội. Khi được Thánh Linh hướng dẫn, đừng ngần ngại để góp thêm tiếng nói của mình vào những cuộc trò chuyện này. Sứ điệp về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô không giống như bất cứ điều nào khác anh chị em sẽ chia sẻ với những người khác. Trong thời đại tin học, đó là thông tin quý giá nhất trong số các thông tin trên thế giới. Chắc chắn là không có gì nghi ngờ về giáo hội, nghi ngờ về giá trị của nó. Nó là trân châu vô giá. Khi nói về giáo hội, chúng ta đừng cố gắng làm cho giáo hội tốt hơn thực trạng của nó. Chúng ta không cần phải quảng cáo sứ điệp của mình. Chúng ta cần truyền đạt sứ điệp một cách trung thực và thẳng thắn. Nếu chúng ta chịu khai mở đường dây liên lạc, thì sứ điệp của phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô sẽ tự chứng tỏ với những người sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp đó. Đôi khi có một sự khác biệt rõ rệt trong việc hiểu biết giữa cách chúng ta cảm nhận về giáo hội với tư cách là tín hữu bên trong giáo hội và cách những người khác thấy từ bên ngoài giáo hội. Đây là lý do chính yếu chúng ta tổ chức một tham quan đền thờ trước khi mỗi đền thờ mới được làm lễ cung hiến. Các tín hữu tình nguyện trong thời gian đền thờ mở cửa cho trong công chúng tham quan chỉ cố gắng giúp những người khác thấy giáo hội theo như họ thấy giáo hội từ bên trong. Họ thừa nhận rằng giáo hội là một công việc lạ lùng và còn là một điều kỳ diệu. Họ muốn những người khác cũng biết như vậy. Tôi yêu cầu những các anh chị em cũng nhau làm như thế. Tôi hứa rằng nếu các anh chị em chịu đáp ứng lời mời chia sẻ niềm tin và cảm nghĩ của mình về phúc âm của Chúa Jesus Kitô, một tinh thần yêu thương và can đảm sẽ đồng hành liên tục với các anh chị em. Vì sự yêu thương trọn vẹn thì bắt bỏ sự sợ hãi. Đây là lúc mở rộng cơ hội chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô với những người khác. Cầu xin cho chúng ta tự chuẩn bị để tận dụng các cơ hội được dành cho mỗi người chúng ta để chia sẻ niềm tin của mình. Tôi khiêm nhường cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.